Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 13 tháng 7 năm 2023, thứ năm trong tuần thứ 14 thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 10, từ câu 7 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hồi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền dắt lưng. Đi đường đừng mang bao bì, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy, vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ. Còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. Nếu người ta không tiếp đón và nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy rũ bụi chân lại. Thầy bảo thật anh em, trong ngày phán xét, đất Sodom và Gomorra còn được sự khoan hồng hơn thành đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Sáng Thế mô tả việc anh em của ông Giuse qua Ai Cập mua lúa khi nạn đói xảy ra. Lúc đó, ông Giuse là tể tướng, nhưng anh em của ông không nhận ra ông. Khi toàn xứ Ai Cập bị đói và dân chúng kêu lên Pharaoh xin bánh ăn, Pharaoh nói với mọi người Ai Cập: Cứ đến với ông Giuse. Ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo. Khắp nơi trong xứ bị đói kém, ông Giuse mở hết các kho lúa mì và bán cho người Ai Cập. Từ mọi xứ, người ta đến Ai Cập để mua lúa mì của ông Giuse, vì nạn đói hoành hành trên khắp mặt đất. Giữa đám người đến mua lúa, cũng có mặt các con ông Israel, vì đất Canaan cũng bị đói kém. Ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Ban đầu, họ không nhận ra ông Giuse là ai. Nhưng khi ông Giuse mặc khải cho họ biết, ông chính là đứa em út mà họ đã bán trước đây sang Ai Cập. Lúc đó, họ bàng hoàng và lo sợ. Họ sợ ông Giuse sẽ trả thù họ. Nhưng ông đã không làm như thế. Thay vì trả thù họ, thì ông lại ôm tràn lấy họ mà khóc nức nở vì nhớ thương. Ông nói với họ: Bây giờ các anh đừng buồn phiền, đừng hối hận vì đã bán tôi sang đây. Điều đó xảy ra chính là để duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã gửi tôi đi trước anh em. Như vậy, ông Giô-se nhận ra rằng mọi việc xảy ra đều là đường lối sắp đặt tài tình của Thiên Chúa trên cuộc đời ông và gia đình ông. Ông xem tất cả mọi sự đều là hồng ân của Chúa ban. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng chỉ cho các môn đệ một con đường phải sống cho những người đi loan báo tin mừng. Công việc họ sẽ phải làm là chữa bệnh và trừ quỷ. Họ làm mọi sự trong tinh thần phục vụ quảng đại. Hãy cho cách nhưng không, vì trước đó họ đã nhận được một cách nhưng không. Và họ không nên quá bận tâm đến những phương tiện vật chất. Có thứ gì thì dùng thứ đó. Cũng đừng quá kén chọn hay quan tâm đến chỗ trọ nhiều quá. Phải đem bình an đến cho những người mình gặp gỡ. Như thế, theo Chúa Giê-xu, đường lối của những người rao giảng tin mừng là sống một tinh thần phó thác vào Chúa và hăng say phục vụ tha nhân, hầu đem lại niềm vui và bình an đến cho muôn người. Đường lối của Chúa chính là thánh ý của Ngài. Nhìn lại cuộc đời của các môn đệ Chúa, chúng ta nhận ra rằng các môn đệ đã sống đường lối của Chúa, hăng say rao giảng tin mừng, dù phải đối diện với những bách hại, sỉ nhục, thậm chí đối diện với cả cái chết. Khi làm tất cả những điều đó, các ngài cảm thấy hạnh phúc vì được đồng lao cộng khổ với thầy mình, vì được sống đường lối của Chúa đã dạy. Lạy Chúa, loan báo tin mừng là nhiệm vụ của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết sống con đường Chúa đã vạch ra cho các môn đệ của Ngài, để chúng con luôn biết phó thác và tận tâm phục vụ muôn người, hầu giúp họ được sống trong hạnh phúc và bình an. Amen.
Giêsu ơi, tựa cỏ sông sâu, con tìm đến Chúa để thấy nguồn bình an. Con cần đến Ngài để chia sẻ buồn vui. Con cần lời Chúa để sáng soi đường đi. Đi tìm hạnh phúc chỉ có ở nơi Ngài. Đời con có Chúa như mùa xuân không úa, lúa ngô trên đồng mong ước ngày mùa đường bông. Đời con khát Chúa như đấng khát mong mưa rào, như lính gác mong đêm tàn, xin Chúa ở lại bên con. Nương tựa ở Chúa để thấy đời thánh thơ, con nhìn lên Chúa là đấng giàu có cao sang. Con chạy đến Chúa để thấy niềm an vui. Con cần con Ngài để chia sẻ niềm đau. Con nguyện dâng hiến cả tâm thân đời con, như là ngọn nến rực sáng ở gian trần. Đời con có Chúa như mùa xuân không úa, lúa ngô trên đồng mong ước ngày mùa đường bông. Đời con khát Chúa như đất khát mong mưa rào, như lính gác mong đêm tàn, xin Chúa ở lại bên con.
Chúa biết đời con cần có Chúa, luôn khao khát Chúa. Xin một đời dâng hiến luôn có Chúa đồng hành trong tiến hành, lời tin khi vui lẫn lúc buồn phiền, lo âu cho con luôn vững tin nơi Chúa.
Con cần có Chúa như đất cần có mưa. Con tựa nương Chúa như suối tựa có sông sâu. con tìm đến Chúa để thấy nguồn bình an. Con cần đến Ngài để chia sẻ buồn vui. Con cần lời Chúa để sáng soi đường đi. Đi tìm hạnh phúc chỉ có ở nơi Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh viếng thăm Azerbaijan. Từ ngày 8 tháng 7, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã đến viếng thăm Cộng hòa Azerbaijan cho đến ngày 11 tháng 7 vừa qua. Năm ngoái, quốc gia này và Tòa Thánh đã kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với nhau. Azerbaijan rộng hơn 86.000 cây số vuông, với dân số là 9.600.000 người. Tại đây, số tín hữu công giáo chỉ có khoảng 600 người, với 7 linh mục dòng, đa số thuộc dòng Đông Bosco. 96% dân Azerbaijan theo Hồi giáo. Ngày 10 tháng 7, Tổng thống Ilham Aliyev đã hội kiến với Đức Hồng Y Parolin, có Đức Sứ Thần Tòa Thánh cùng đi. Thông cáo của Phủ Tổng thống cho biết, trong dịp này, Tổng thống đã nhắc lại chuyến viếng thăm của ông tại Tòa Thánh và gặp gỡ Đức Giáo Hoàng hồi năm 2020, cũng như gặp Đức Hồng Y Parolin. Ông tin rằng cuộc viếng thăm này của Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh sẽ góp phần phát triển tương quan tốt đẹp giữa hai bên. Về phần Đức Hồng Y Parolin, Ngài đã chuyển lời chào thăm của Đức Thánh Cha Francisco tới Tổng thống, cũng như cảm ơn về sự quan tâm của Tổng thống đối với Cộng đoàn Công giáo tại Azerbaijan. Đức Hồng Y cũng cảm ơn về việc chính phủ nước này giúp mở Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại đây, đồng thời chúc mừng Tổng thống nhân dịp kỷ niệm 100 năm vị cài lãnh tụ Haida Aliyev. Đức Hồng Y ca ngợi sự cộng tác giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa, qua việc thành lập và tiến hành công việc của tổ chức Haida Aliyev, giúp tu bổ nhiều di tích lịch sử quan trọng tại Vatican. Trong cuộc viếng thăm, ngày 10 tháng 7, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh đã gặp thủ lãnh Hồi giáo tại nước này là Sayyid Alashuku Basazadeh, Đại Mufti của Cộng hòa Azerbaijan, Georgia và các tiểu quốc khác trong vùng Caucasus. Ông đã nhắc đến phản ứng phẫn nộ của Đức Thánh Cha về bộ sách Koran của Hồi giáo bị đốt trong một cuộc biểu tình ở Thụy Điển, đồng thời cũng nhận xét rằng sự khác biệt chủng tộc và văn hóa là một phong phú của quốc gia Azerbaijan, gồm nhiều văn hóa. Ông không quên tố giác Armeni đã phá hủy nhiều đền thờ Hồi giáo và tiếp tục giết hại hàng trăm thường dân. Cho đến nay chưa có thông cáo nào của phòng báo chí Tòa Thánh về chuyến đi và hoạt động của Đức Hồng Y Parolin tại Azerbaijan.
Tin Moscow, Liên bang Nga. 18 người trẻ Nga tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Chỉ có 18 người trẻ Nga tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon vào đầu tháng 8 tới đây, nhưng sẽ có hơn 400 người trẻ công giáo Nga sẽ tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 10 của giới trẻ Nga tại thành phố San Pietroburgo từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 sau đó, một cơ hội để củng cố sự hiệp nhất tại một quốc gia, trong đó các tín hữu công giáo ít ỏi và sống rải rác. Phái đoàn 18 bạn trẻ Nga đi Lisbon dưới sự hướng dẫn của cha Markus Novotny đặc trách các hoạt động huấn luyện và cũng là quản lý đại chủng viện tại San Pietroburgo. Giữa lúc tình hình rất khó khăn đối với các công dân Nga muốn đi tới các nước Âu Châu, giáo hội công giáo tại Nga đặc biệt quan tâm đến các nhu cầu của các tín hữu, kể cả những bạn trẻ không thể đến Lisbon cũng như San Pietroburgo. 18 bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Bồ Đào Nha, cũng như hơn 400 bạn trẻ họp mặt tại San Pietroburgo, khi trở về nhà, họ sẽ làm chứng về những gì họ đã sống. Trong 5 ngày gặp gỡ tại San Pietroburgo, các bạn trẻ sẽ có những buổi học hỏi giáo lý vào ban sáng. Họ được chia thành những nhóm 30 người để học hỏi, suy tư về chủ đề được Đức Thánh Cha chọn cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm nay là Đức Maria mau mắn lên đường. Các bài giáo lý sẽ dựa trên các tài liệu nhận được từ Lisbon và dành chỗ cho các cuộc thảo luận. Ban chiều mỗi ngày ở San Pietroburgo sẽ được dành cho các cuộc viếng thăm 8 giáo xứ khác nhau trong thành phố và tham dự thánh lễ. Chương trình ban tối khác nhau có những lúc lễ hội, những lúc cầu nguyện. Các bạn trẻ tham dự đến từ 4 giáo phận tại Nga với 54 thành phố. họ sẽ được đón tiếp trong các giáo xứ và các gia đình công giáo ở San Pietro Cuoco. Năm giám mục cùng với các linh mục, tu sĩ, dấn thân trong việc mục vụ giới trẻ của các giáo Phật sẽ đồng hành với họ. Ngày cuối cùng, các tham dự viên sẽ tham dự thánh lễ bế mạc.
Tin Roma, gia đình dòng Don Bosco vui mừng vì cha tổng quyền được bổ nhiệm làm hồng y. Gia đình dòng Don Bosco, ngành nam, nữ và cựu học sinh vui mừng vì tin Đức Thánh Cha tuyên bố bổ nhiệm cha bề trên tổng quyền, Angel Fernandez Afime, làm hồng y trong công nghị ngày 30 tháng 9 tới đây. Cha Afime, người Tây Ban Nha, năm nay 63 tuổi, sinh trưởng tại miền Asturias, khấn dòng lần đầu tiên năm 1978 và thụ phong linh mục 9 năm sau đó. Cha đậu cao học triết và cao học thần học mục vụ. Năm 2009, cha làm bề trên tỉnh dòng Don Bosco Nam Argentina, và trong vai trò này, cha đã cộng tác với Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco. Cách đây 10 năm, vào cuối tháng 12 năm 2013, cha làm bề trên tỉnh dòng Tân Lập Tây Ban Nha Địa Trung Hải, trước khi được bầu làm bề trên tổng quyền của dòng, ngày 25 tháng 3 năm 2014. 6 năm sau đó, năm 2020, cha được tái cử với nhiệm kỳ 6 năm. Ký giả Valerio Martorana, chủ tịch Liên đoàn Cựu học sinh Don Bosco Âu Châu và cũng là cố vấn miền Âu Châu trong Liên đoàn Thế giới các cựu môn sinh Don Bosco, đã đại diện toàn thể các thành viên, bày tỏ vui mừng của mọi người đối với cha Angel Afime, người cha và là trung tâm hiệp nhất của mọi thực thể Salesian. Ông vui mừng và ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trong lịch sử một người kế vị thánh Don Bosco được chọn làm hồng y. Ông nói với đài Vatican rằng, trong tư cách là cựu học viên, chúng tôi chắc chắn rằng giáo hội đang cần hương thơm của Don Bosco cho công trình loan báo tin mừng trên thế giới. Cha Angel sẽ tiếp tục làm việc trong giáo hội Hoàng Vũ với và cho giới trẻ, đặc biệt cho những người rốt cùng. Mẹ Chiara Cazuola, bề trên dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ, ngành nữ của dòng, cũng tuyên bố rằng, chúng tôi hiệp với niềm vui của toàn gia đình Salesian và trong tư cách là các nữ tử Đức Mẹ Phù Hộ, chúng tôi cam đoan cầu nguyện trong tình huynh đệ để cha Angel có thể biểu lộ giữa lòng giáo hội công tin của Don Bosco và mang ánh sáng cho các tín hữu, nhất là cho giới trẻ. Tại Áo, các tu sĩ Don Bosco cũng rất vui mừng vì cha tổng quyền được Đức Thánh Cha chọn làm hồng y. Cha bề trên giám tỉnh Siegfried Kettner nói rằng, việc bổ nhiệm này là một sự nhìn nhận của Đức Thánh Cha đối với sự dấn thân của cha tổng quyền Fernandez Afime cũng như toàn công trình của dòng Don Bosco trong việc phục vụ giới trẻ.
In Sydney, Australia. Australia từ lâu không có hồng y mới. Sau khi Đức Thánh Cha Francisco công bố sẽ triệu tập công nghị hồng y vào ngày 30 tháng 9 tới đây để bổ nhiệm 21 hồng y mới, một số báo chí đã nhận xét rằng từ 20 năm nay không có một hồng y mới nào được bổ nhiệm cho giáo hội tại Australia. Tức là từ sau khi Đức Tổng giáo mục John Bell, Tổng giáo mục giáo phận Sydney, được bổ nhiệm làm hồng y năm 2003 do Đức Giáo hoàng John Paul thứ hai, rồi từ năm 2014 ngài được mời về Vatican làm bộ trưởng bộ kinh tế và qua đời ngày 10 tháng Giêng năm nay. Từ đó giáo hội tại Australia không có thêm hồng y nào nữa, mặc dù tại Úc Châu có Đức hồng y John Angeli Du, 75 tuổi, nguyên tổng giám mục Wellington ở New Zealand, và một hồng y ở đảo Congo là Swan Batila Baini Maki, năm nay 62 tuổi, thuộc dòng Đức Mẹ, được bổ nhiệm làm hồng y vào năm 2015, chủ chân của 13.000 tín hữu tông giáo, trong tổng số 100.000 dân cư, phần lớn là Tin Lành, sống rải rác tại 53 hải đảo. Ngài cũng là chủ tịch hội đồng giám mục Thái Bình Dương. Trong thời gian gần đây, ngài bị vấn đề sức khỏe nên phải cư ngụ tại Roma. Tổng giáo phận Sydney là giáo phận lớn nhất tại Úc Châu với 667.000 tín hữu tông giáo. Năm 2014 là do Đức Tổng giáo mục John Fisher, dòng Nam Minh coi sóc. Ngài cũng là giáo chủ công giáo Úc.
Tin Nicaragua. Nhà nước Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội. Nhà nước tại Nicaragua tiếp tục bắt hại giáo hội công giáo tại nước này. Vụ mới nhất là biện pháp cấm linh mục Juan Carlos Sánchez, cha phó giáo xứ Thánh Francisco Assisi ở thủ đô Managua, không được về nước sau khi viếng thăm tại Bolivia và Mỹ. Hôm 9 tháng 7 vừa qua, bà Martha Patricia Molina, nghiên cứu gia về tình hình nhân quyền và giáo hội tại Nicaragua, cho biết cha Sanchez đã đến Bolivia để tham dự một lễ chuyển chức linh mục, sau đó cho sang Miami, bang Florida ở Mỹ để thăm thân nhân. Nhưng khi ra phi trường chuẩn bị đáp máy bay về nước, thì nhân viên hãng máy bay cho biết cha không thể đáp máy bay trở về. Tin này được báo La Prensa ở Nicaragua xác nhận. Tổng nhà di dân và ngoại kiều ở Nicaragua đã cấm hàng chục người Nicaragua, kể cả những người đối lập, tu sĩ, những người tranh đấu nhân quyền và ký giả không được trở về nước. Tính đến ngày 7 tháng 6 vừa qua, chế độ Nicaragua đã buộc 77 linh mục, tu sĩ phải rời khỏi nước này từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tại đây hồi tháng 4 năm 2018, trong đó có đức cha Silvio Baez, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Managua, các nữ tu và nhiều người nước ngoài. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Một tù nhân Bồ Đào Nha sẽ được tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon. Một tù nhân 50 tuổi người Bồ Đào Nha đã giúp kiến tạo 50 tòa giải tội và sẽ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sắp tới. Đó là ông Pedro Silva. Vài ngày trước khi được ra khỏi tù, Silva đã cùng với 4 tù nhân khác ở thành phố hoàn tất 50 tòa giải tội ở thành phố Coimbra, cách thủ đô Lisbon 180 cây số về hướng Bắc. Ông bị kết án 6 năm tù vì tội buôn bán ma túy và mới mãn án tù. Theo chương trình, ban tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ cần 150 tòa giải tội sẽ được bố trí tại công viên hòa giải ở khu vực Belém, dọc theo sông Tagus thuộc thành Lisbon, để đón tiếp những người trẻ đến đảm nhận bí tích hòa giải từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều trong những ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 8 tới đây, theo các ngôn ngữ khác nhau. Họ nhờ những người thiện nguyện ở 3 nhà tù thực hiện các tòa giải tội này. Ban giám đốc các nhà tù đó muốn đề cao khả năng chuyên môn của các tù nhân và góp phần giúp họ tái hội nhập vào xã hội sau khi ra khỏi tù. Tại nhà tù nghiêm ngặt ở Coimbra, Pedro Silva xung phong làm thiện nguyện trong công tác này. Một trường hợp đáng chú ý là tại khu vực Belém có nhà thờ đăng diện Geronimos, nơi Silva được rửa tội năm lên 12 tuổi. Trong số 12 anh chị em của ông, không ai được rửa tội khi còn nhỏ và không hề được học giáo lý. Cha mẹ thì vắng mặt và đoàn con đó được giao cho bà nội nuôi dưỡng. Silva còn nhớ, trong một lớp ở tiểu học, khi thầy giáo hỏi các học sinh ai chưa được rửa tội, Silva là người duy nhất giơ tay lên. Tuy đã được rửa tội, nhưng Silva không liên hệ gì với giáo hội. Lớn lên, Silva sang Buenos Aires, thủ đô Argentina, sống vài năm vì có bà chị di cư sang đó. Một hôm, Silva đi lễ ở nhà thờ chính tòa với gia đình chị. Người làm lễ hôm đó là Đức Hồng Y Jorge Bergoglio, nay là Đức Giáo Hoàng Francisco. Về sau, Silva trở về Bồ Đào Nha, làm việc trong một quán ăn và không còn thời giờ để nghĩ đến chuyện đạo nghĩa nữa, rồi phạm pháp và bị kết án 6 năm tù, bị giam tại nhà tù Coimbra. Chính tại đây, Silva nghe biết có Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và khi có tin ban giám đốc tìm 5 người thiện nguyện giúp làm các tòa giải tội, Silva xung phong và được chọn tham gia công tác này. Ông cảm thấy đó là một dấu chỉ ơn Chúa gọi. Ông kể, tôi cũng được biết sẽ nhận được tiền khích lệ 10 euro mỗi ngày trong thời gian thực hiện các tòa giải tội. Thật là một giúp đỡ lớn để tôi khỏi lệ thuộc gia đình khi ra khỏi tù.
Với bao nhiêu mơ ước nồng say, lòng con thao thức mãi yêu thương dù đời thay đổi. Sống với tha nhân bằng tình mến, đến với muôn dân lòng nguyện ước, thắp lên hạnh phúc thiên đường.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Người phụ nữ đi ngang qua hỏi cụ già, ông bán số trứng này giá bao nhiêu? Ông bán trứng trả lời, 3.000 đồng một quả thưa bà. Người phụ nữ liền nói, 6 quả 12.000 đồng, không bán tôi mua chỗ khác. Ông bán trứng nói, cứ mua với giá mà bà muốn, có thể đây là khởi đầu tốt. Bởi từ sáng tới giờ tôi vẫn chưa bán được quả nào. Người phụ nữ lấy những quả trứng và rời đi, lòng thầm đắc thắng. Bà ta ngồi trên chiếc ô tô ưa thích của mình, tới một nhà hàng sang trọng để dùng bữa với bạn bè. Ở đó, bà và người bạn gọi bất cứ món ăn nào họ thích. Sau đó, bà ra quầy thanh toán. Hóa đơn trị giá 1.950.000 đồng, bà đưa cho họ 2 triệu, và còn dặn người chủ nhà hàng, không cần thối lại. Tình huống này xem ra khá quen thuộc với người chủ cửa hàng, nhưng thật quá nhẫn tâm với ông già nghèo khổ bán trứng gà kia. Thưa quý vị và các bạn, nghe qua câu chuyện trên, ai trong chúng ta cũng chạnh lòng cho ông già bán trứng. Thật là nghèo còn gặp cái eo. Nhưng khi nhìn lại chính mình, hành động này không lạ lẫm với mỗi người trong chúng ta. Nhiều lần chúng ta ra chợ mua bó rau 5.000, nhưng theo tâm lý chung, chúng ta trả 10.000 ba bó. Và sau đó lại không tiếc tiền bo cho những người ăn mặc sang trọng tại các khu mua sắm sầm uất. Vấn đề mấu chốt là, tại sao chúng ta cứ phải tỏ ra quyền lực với những người nghèo khó, nhưng luôn hào phóng với những người, thậm chí không cần đến sự hào phóng của chúng ta. Có nhiều người bảo đó là tâm lý tự nhiên. Khi 1.000 đồng so với 3.000 đồng, thì có giá trị. Bởi nó chiếm 25% giá trị một quả trứng. Cho dù 1.000 đồng đó so với số tiền chúng ta có chỉ là đồng lẻ. Còn 50.000 so với 1.950.000 chỉ chiếm 2,5 giá trị của hóa đơn. Nhưng ngược lại, 50.000 đồng đó, đối với người nghèo lại có giá trị lớn, còn đối với người giàu kia chỉ là đồng lẻ. Qua đó, chúng ta thấy được cách ứng xử của chúng ta thiếu tình bác ái biết dường nào. Nhưng thực ra, giải thích cho gốc rễ của những cách ứng xử này nằm ở tâm lý muốn thể hiện quyền lực trên người khác. Đối với những người yếu thế, bản năng con người muốn chèn ép, còn đối với người giàu có, bản năng ấy lại muốn được thể hiện. Chính vì vậy, nhiều người trong chúng ta vô tình đẩy người nghèo xuống chỗ khốn cùng hơn. Bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi rao giảng tình thương của Chúa và chữa lành những người đau yếu. Và cùng hướng về Ngày Thế Giới Người Nghèo, trong thông điệp về người nghèo năm 2023 của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng mời gọi chúng ta quan tâm hơn với người nghèo. Ngài dùng lời của ông Tobit trong Thánh Kinh để nói với các tín hữu rằng, đừng ngoảnh mặt làm ngơ với bất kỳ người nghèo khổ nào. Chúng ta đang sống trong thời đại thiếu nhạy bén trước những nhu cầu của người nghèo. Người nghèo trở thành một đoạn phim có thể lay động chúng ta trong chốc lát, nhưng khi gặp họ bằng xương bằng thịt trên đường phố, chúng ta liền khó chịu và ngoảnh mặt đi. Dường như sự vội vàng, hiện là người bạn đồng hành trong suốt cuộc sống hàng ngày, khiến chúng ta không thể dừng lại để giúp đỡ và quan tâm đến người khác. Bên cạnh đó, những hình thức nghèo đói mới đang không ngừng gia tăng, đặc biệt trong các quốc gia và các vùng có chiến sự, nhất là những trẻ em, là những người bị tước mất một hiện tại thanh bình và một tương lai xứng đáng. Đứng trước những con người đau khổ đó, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy kiên trì trong mọi nỗ lực để cổ võ hòa bình và dấn thân cho công lý trong lời cầu nguyện và những việc làm thích hợp. Chớ gì mối quan tâm của chúng ta đối với người nghèo luôn được đánh dấu bằng sự chia sẻ thiết thực, tương ứng với nhu cầu cụ thể của người khác, chứ không phải chỉ là một phương tiện để chúng ta loại bỏ những thứ dư thừa. Cho nên cần có sự phân định dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để nhận ra nhu cầu đích thực của anh chị em chúng ta, chứ không phải những ước muốn và nguyện vọng cá nhân của chúng ta. Điều mà người nghèo chắc chắn cần là tình người, là trái tim của chúng ta mở ra cho tình yêu. Lạy Chúa, mỗi chúng con đã lãnh nhận tình thương từ Chúa cách nhân không, thì xin cho chúng con cũng biết trao ban cách nhân không dưới sự hướng dẫn đầy khôn ngoan của Chúa Thánh Thần. Amen.
Trong con. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.